Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình Giờ thứ 9 trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Mở đầu mục Nhịp sống hôm nay là phản ánh về các chính sách phúc lợi của tổ chức công đoàn dành cho người lao động. Trong mục Câu chuyện chính sách là nội dung cuộc phỏng vấn với ông Ngô Quang Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa trong việc thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Phần cuối của Câu chuyện chính sách là giải đáp xung quanh vấn đề có được rút bảo hiểm xã hội một lần khi đi xuất khẩu lao động. Quà tặng giờ thứ 9 tuần này là tiểu phẩm hài Giọng ca miệt vườn.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay số công nhân viên chức lao động ở các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có tổ chức công đoàn là trên 285.000 người. Trong số 285.000 đoàn viên đó, mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau, không ai giống ai. Mặc dù những năm gần đây, đời sống của công nhân viên chức lao động được nâng lên cả về vật chất và tinh thần, nhưng đâu đó vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhất là đối với những công nhân tại khu công nghiệp. Để kịp thời động viên, giúp đỡ công nhân đó, tổ chức công đoàn các cấp đã có nhiều chính sách phúc lợi dành riêng cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống, yên tâm gắn bó, cống hiến cho công ty. Phản ánh sau đây của phóng viên chương trình.
Khi gặp chị Nguyễn Thị Linh, công nhân công ty may Bắc Giang LCC Lạng Giang, ấn tượng đầu tiên của tôi về chị đó là những nét khắc khổ hiện rõ trên khuôn mặt người phụ nữ này. Một mình chị phải nuôi hai con, cùng bố mẹ đã không còn lao động được nữa. Hàng ngày, ông bà chị ở nhà chăm con gà, luống rau, rồi thỉnh thoảng chăm nom con cái giúp chị. Người con gái có thân hình nhỏ nhắn ấy phải trở thành trụ cột gia đình, càng đáng tất cả kinh tế, chi tiêu. Với đồng lương ít ỏi của chị, việc chi tiêu cho một gia đình 5 người đã khó khăn, lại càng khó khăn hơn khi hai đứa con của chị đều bị tàn tật. Nhưng kể từ khi chị nhận được tiền hỗ trợ, những hiện vật như sữa, bỉm, nước yến từ công đoàn công ty, gia đình chị cũng vơi bớt phần nào khó khăn. Các con chị đã được cải thiện bữa ăn. Sự quan tâm này từ phía công đoàn công ty dành cho những hoàn cảnh như chị khiến chị vô cùng xúc động và thêm động lực trong cuộc sống, tiếp tục cố gắng vì tương lai. Chị Linh chia sẻ.
Công ty giúp đỡ chúng em rất nhiều, là mỗi quý là được quà cho các cháu, mang đến cho em động lực gắn bó với công ty.
Chị Ngô Thị Điểm, công nhân tổ may 25, lại trong một hoàn cảnh khó khăn khác. Chị là mẹ đơn thân, một mình nuôi ba đứa con. Không may, người con trai lớn 17 tuổi, mắc bệnh động kinh. Trong suốt những năm qua, chị đã đưa con đi chữa trị khắp nơi, từ Hà Nội về đến Bắc Giang. Cứ ai chỉ cho địa chỉ nào, chị lại đưa con qua địa chỉ đó. Nhưng rồi tình trạng bệnh của con chị cũng không có gì tiến triển. Chị cũng không thể đồng hành cùng con mãi vì còn phải kiếm tiền nuôi hai đứa con còn lại. Chị đành bất lực nhìn con mình sống chung với căn bệnh và theo thuốc hàng tháng. Mỗi tháng chị cố gắng dành dụm từ 5 đến 700 nghìn đồng để lo tiền thuốc men cho con. Nhưng từ khi nhận được sự giúp đỡ từ công đoàn công ty, trên vai chị đã bớt đi một gánh nặng. Chị Điểm xúc động nói.
Tôi thật sự rất biết ơn và cảm ơn bên tập đoàn đã giúp đỡ tôi trong thời gian thật sự là cũng có lúc là rất khó khăn. Món quà thì cũng rất ý nghĩa đối với mẹ con tôi trong lúc khó khăn. Thật sự là tôi rất cảm ơn và không biết nói gì hơn. Thì tôi cũng luôn muốn là mình sẽ cố gắng và cố gắng hết mình để làm việc và cống hiến cho công ty trong thời gian dài.
Nếu như công ty may Bắc Giang LCC chú trọng vào các phúc lợi dành riêng cho đoàn viên công đoàn, thì tại công ty trách nhiệm hữu hạn Oan Trang Vina lại chú trọng đến bữa ăn trưa của công nhân. Bởi số lượng công nhân ở công ty cũng khá ít, nhưng hầu như mọi người đều ở xa, nên bữa ăn trưa là bữa ăn rất quan trọng đối với công nhân. Mỗi bữa công nhân sẽ được ăn 4 món, gồm một món chính, một món rau và hai món phụ. Mọi thực phẩm đầu vào đều được kiểm tra rõ ràng nguồn gốc xuất xứ, chế biến sơ qua rồi mới mang nấu. Nhờ việc đảm bảo và ngày càng nâng cao chất lượng bữa ăn mà đa số công nhân đã chọn gắn bó lâu dài với công ty. Cũng như anh Phan Thế Huy là một trong những người đã gắn bó với công ty từ những ngày đầu và vẫn tiếp tục muốn gắn bó lâu dài với công ty vì những chính sách công ty mang lại cho người lao động. Anh Phan Thế Huy, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Oan Trang Vina, bộc bạch.
Đối với bữa ăn ca thì bản thân cá nhân tôi rất chi là tin tưởng bữa ăn ca, bởi vì thứ nhất là bữa ăn ca là đảm bảo về cái số lượng định lượng cũng như là về cái chất lượng, làm sao cho người lao động được yên tâm nhất. Cái cảm nhận của mình về chính sách của công ty thì công ty hàng năm là đều có sự phát triển, tức là năm nay phát triển hơn so với năm trước. Trong 8 năm vừa rồi thì mình thấy như năm nay là công ty cũng tương đối là phát triển và đặc biệt là rất là quan tâm chăm lo cho người lao động.
Các cổ nhân xưa đã có câu, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Mọi sự động viên giúp đỡ kịp thời từ công ty khi người lao động gặp khó khăn không chỉ đơn thuần về mặt vật chất mà những phúc lợi chính sách đó còn như một nguồn động lực để họ tiếp tục cố gắng vì tương lai, yên tâm cống hiến, gắn bó lâu dài với công ty.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, phúc lợi đoàn viên là chính sách quan trọng trong công tác chăm lo đời sống người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã ban hành chương trình số 06 về đẩy mạnh hoạt động đại diện, bảo vệ chăm lo lợi ích và thực hiện có hiệu quả chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Vậy phần việc này tại Hiệp Hòa, nơi có hơn 20.000 công nhân viên chức lao động đang làm việc, được thực hiện ra sao? Những khó khăn cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới là gì? Ông Ngô Quang Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong mục câu chuyện chính sách tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Ngô Quang Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin chào quý khán giả Đài Truyền hình Bắc Giang.
Dạ thưa ông, phúc lợi đoàn viên là một cái nội dung rất là quan trọng để mà quan tâm chăm lo đến đời sống của người lao động. Vậy thì ông có thể cho biết là nội dung này được thực hiện như thế nào trên địa bàn huyện Hiệp Hòa thời gian qua ạ?
Với cái chức năng là đại diện chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động thì đây là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nói chung cũng như của Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa. Chính vì vậy, trong những năm qua thì các cấp công đoàn trên địa bàn huyện cũng đã rất là quan tâm chăm lo đến việc bảo vệ đại diện cũng như là chăm lo những về những cái vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động để đoàn động viên khuyến khích đoàn viên người lao động yên tâm trong lao động sản xuất và cũng như là công tác.
Thực tế thì cái cậu để mà chăm lo cho người lao động nó có rất là nhiều khía cạnh và cũng có rất là nhiều phần việc đòi hỏi chúng ta phải thực hiện, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng thực hiện tốt. Vậy thì cái nhiệm kỳ vừa rồi thì ông nhìn nhận một cách khách quan nhất thì cái công tác chăm lo nó còn có những cái hạn chế gì?
Vâng, công tác chăm lo cho đoàn viên người lao động thì được đặc biệt là các công đoàn cơ sở thì rất là quan tâm. Tuy nhiên thì có một cái thực tế thì ở đây là cái nguồn lực mà để chăm lo cho người lao động thì đặc biệt là những người lao động khó khăn thì chúng ta trong nhiệm kỳ vừa qua thì nó vẫn còn có những cái hạn chế nhất định, do cũng ảnh hưởng của những cái đơn hàng của các doanh nghiệp, cho nên là những cái nguồn kinh phí mà để doanh nghiệp người ta hỗ trợ thì cũng còn gặp khó khăn. Rồi thì kinh phí cũng như là cái đoàn phí mà công nhân đóng để từ đó là trích ra để có cái nguồn để hỗ trợ thăm hỏi cho đoàn viên thì nó cũng còn có những cái nó chưa được kịp thời.
Để mà khắc phục những cái tồn tại hạn chế nêu trên thế và thực hiện tốt hơn nữa cái công tác chăm lo cho người lao động bằng những cái chương trình phúc lợi cụ thể thì ông có thể cho biết là cái thời gian tới thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ tập trung vào những cái phần việc cụ thể gì?
Vâng, để tiếp tục thực hiện cái hiệu quả cái chương trình phúc lợi cho đoàn viên người lao động thì trong thời gian tới thì Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa sẽ tập trung vào các nhiệm vụ giải pháp. Đó là tiếp tục tập trung cao cho công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động. Trong đó thì sẽ chủ động tham mưu với cấp ủy đảng trong cái việc thực hiện tốt cái quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị doanh nghiệp, nhất là những cái quy chế mà nó có liên quan trực tiếp đến những cái lợi ích và quyền của đoàn viên cũng như là người lao động. Phối hợp tốt với người đứng đầu cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trong việc tổ chức tốt cái hội nghị cán bộ công chức viên chức và hội nghị người lao động. Bên cạnh đó thì cũng phải thường xuyên nắm chắc cái tình hình công nhân lao động để từ đó chủ động những cái nội dung và đề xuất với người sử dụng tổ chức cái hội nghị đối thoại một cách kịp thời. Thứ hai thì tiếp tục là thực hiện tốt các chương trình thỏa thuận hợp tác với các đối tác đã ký kết. Bên cạnh đó thì cũng phải tiếp tục tìm kiếm những cái đối tác mà có cái khả năng để đem đến cho đoàn viên người lao động nhiều sản phẩm, nhiều dịch vụ thiết yếu với chất lượng tốt, với cái giá ưu đãi hơn. Thứ ba là tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của các chương trình phúc lợi, về các đối tác, về các sản phẩm hàng hóa, những cái dịch vụ giảm giá để đông đảo đoàn viên, người lao động biết đến, tiếp cận rồi thì tham gia để được hưởng lợi. Và thứ tư là tổ chức tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm cũng như học tập kinh nghiệm về các mô hình triển khai thực hiệu quả chương trình, rồi kết hợp với cái việc là biểu dương, khen thưởng, kịp thời động viên những tập thể, những cá nhân mà có nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện chương trình.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những cái thông tin vừa trao đổi.
Thưa quý thính giả, người lao động đi xuất khẩu lao động mà không còn nhu cầu tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội thì có thể rút bảo hiểm xã hội một lần được không? Phần cuối của mục câu chuyện chính sách kỳ này sẽ chuyển đến quý vị và các bạn thông tin này. 1. Có được rút bảo hiểm xã hội một lần khi lao động đi xuất khẩu lao động. Người lao động khi muốn rút bảo hiểm xã hội một lần cần đáp ứng đủ điều kiện hưởng quy định tại khoản 1 điều 60 và khoản 1 điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 gồm các trường hợp sau. Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đã đủ tuổi nghỉ hưu mà khi nghỉ việc chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ra nước ngoài để định cư. Bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn S và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế. Là công an bộ đội khi phục viên xuất ngũ thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu. Lao động sau 1 năm nghỉ việc hoặc sau 1 năm không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà không đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Người lao động thuộc một trong các trường hợp trên khi có yêu cầu gửi cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ được xem xét và giải quyết rút bảo hiểm xã hội một lần theo quy định. Như vậy, trường hợp người lao động đi xuất khẩu lao động thông thường sẽ không đủ điều kiện để rút bảo hiểm xã hội một lần. Tuy nhiên, người lao động có thể kết hợp với các điều kiện trên để có thể rút bảo hiểm xã hội một lần một cách thuận lợi. Theo đó, căn cứ theo khoản 1 điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13, lao động muốn được hưởng bảo hiểm xã hội một lần có thể làm theo cách sau. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, xin nghỉ việc tại đơn vị, doanh nghiệp và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong vòng 1 năm trở lên. Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, dừng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 1 năm trở lên. Như vậy, người lao động sẽ không được rút bảo hiểm xã hội một lần khi đi xuất khẩu lao động nếu lao động đó không định cư ở nước ngoài. Người lao động chỉ có thể rút bảo hiểm xã hội một lần sau khi trở về nước và nghỉ việc trong 1 năm mà không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội theo quy định. Người lao động cũng cần có hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần gồm các giấy tờ sau, sổ bảo hiểm xã hội bản chính và đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Bên cạnh đó, căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, lao động sẽ phải cần bổ sung thêm một số loại giấy tờ khác.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, mời các bạn thư giãn với quà tặng giờ thứ 9 hôm nay qua màn tung hứng gây cười của hai danh hài miền Nam là Trường Giang và Lâm Mỹ Dạ. Trong tiểu phẩm ngắn, giọng ca miệt vườn, họ là hàng xóm sát vách nhau nhưng lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, từ chuyện nhỏ nhất cho tới những chuyện lớn hơn. Hàng xóm Mỹ Dạ không chỉ quét nhà, hất sang bên nhà hàng xóm Trường Giang, mà còn lôi loa kéo ra hát karaoke, chĩa vào nhà người ta trêu người. Ông chú Trường Giang cũng không chịu thua, bèn lôi chiếc loa lớn hơn ra nghêu ngao hát trả thù bà hàng xóm. Thế nhưng khi mâu thuẫn đỉnh điểm được tháo gỡ, thì cũng là lúc tình cảm hàng xóm trở nên vui vầy để họ cùng nhau cover bài hát Sóng Gió của KICM một cách thảm họa. Mời các bạn cùng nghe nội dung tiểu phẩm hài Giọng ca miệt vườn.
Còn đứa nào về thăm má đâu, thấy không, gửi tiền về cho má là được rồi. Tháng trước gửi hơi ít nha, gửi 20 triệu má xài không đủ, cho nên là tháng sau gửi cỡ 30-40 gì đi mày, thì má đi quậy với mấy đứa bạn chứ đi đâu được rồi. Thôi thôi được rồi, không cần về thăm má ha, cứ gửi tiền về cho má đều đặn là được, ở đây má cũng đầy đủ, không thiếu thốn gì hết trơn. Rồi vậy nha. Rồi. Tình ơi, cậu... mình đi. Không, một hai phải chĩa cành, chĩa lá, chĩa trái qua nhà người khác mới chịu cho nổi. Thứ già mà không ưa được, ta nói hàng xóm láng giềng gì đâu mà mệt mỏi. Nói hoài, à thiệt, lì dế sao lì. Không bao giờ nghe em trên cái trận. Nè, nè, nè. Khí nè. Hồi nay anh bụng cụ tích ra ăn khí nãy hẹn. Ăn uống được, khí gì đâu mà trồng hoạch. Dương, dương nhạc tan. Thứ không biết điều. Không biết điều, không biết điều. Nổi điên.
Ê, bà già ở đây. Bà làm gì, bà làm gì vậy?
Làm gì?
Bà làm gì mà quăng khế tùm lên vô nhà tôi ta?
Hồi đó ra là ăn khế trả vàng, còn tôi không ăn khế tôi trả lại nhà ông.
Nè, tôi chưa nói cái chuyện hôm nay tôi mất mấy trái khế nha.
Nè, xin lỗi à, có đói cũng không có lụm khế ông ăn nha. Khế gì đâu, chua lè, chua lè.
Ê, khế chua mà khế có giá trị nha. Tôi cho bà biết nha, có khế thì ăn đại đi, ăn giật, ăn lén gì ăn đi. Bà đặt làm eo, mấy mốt đói chết không có cái để ăn.
Nè, xin lỗi à, nói cho ông biết làm sao có chuyện tôi đói chết được. Con của tôi á là đi nước ngoài, ha là ở bên Pháp, bên Ý đồ. Nó gửi về tiền tôi là tiền đô, 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 cọc, cọc.
Ủa, con bà ở bên bên Pháp hả?
Chứ gì?
Qua ở đỡ bệnh hả?
Nè, ăn nói đẹp làm á.
Nè, bác sĩ ở bên Mỹ, con thề tươi.
Bác sĩ bên Mỹ làm gì? Chích heo hả?
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ bên Mỹ.
Rồi sao?
Trời trời, con gái làm người mẫu bên châu Âu.
Trời ơi, nói chuyện phải để ta tin ông ơi. Ta nói cái giò ông chưa tới một thước không ấy, ông làm người mẫu ở đâu ra?
Bởi thì biết cái gì gọi là lai phấu giống.
Phấu giống gì?
Tôi không cao, nhưng mà mẹ nó cao. Cỡ bà đứng tới nách bả.
Tôi đứng tới nách bả mà tới cửa ông hả? Già không ưa nổi. Số ăn nghiệp gì đâu á mà cứ ở sát bên cho già thiệt.
Tao nói mày bao
nhiêu lần. Dạ dạ
dạ. Tao nói mày bao nhiêu lần. Mày mập, mày mập ở nhà mình đi. Mày mập qua bên nhà quỷ sứ quỷ yêu được không, mày mập chi?
Nè nè nè, nói ai quỷ sứ quỷ yêu.
Ê, ê.
Hả? Ông nói ê. Quỷ sứ nè, bây giờ thiệt. Là tôi tỉa, tôi quăng hết nha. Tôi quăng hết nha.
Ê ê, tôi báo chính quyền á.
Báo đi, rồi tôi cho người tới chặt cái cây khế này luôn.
Gì? Gì?
Gì không?
Chặt cái khế nè.
Ờ.
Mà chặt nó đi dòng họ mà còn sống không?
Ông Thách ơi, chứ ông Thách con này là ông sai rồi. Ông chưa nghe tới tên tôi rồi.
Bà tên gì?
Tôi là Dạ Khùng. Người ta còn gọi là Dạ Dơ và Dạ Lầy. Ông dám ông lầy hay ông dơ bằng tôi không?
Ồ, chưa nghe tên tôi hả?
Tao nói là tên gì?
Chính Lũ Đạn.
Tôi sợ không mà bây giờ muốn quăng không, quăng cho ha. Nè, từ nay về sau nha, một trái khế nào mà văng vô nhà tôi là ông coi chừng.
Bà nhớ ngày hôm nay những gì bà nói nha.
Ờ.
Bà mà còn làm ảnh hưởng tới tâm sinh lý tuổi mới lớn của tôi.
Trời ơi.
Thì bà đừng trách, tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi mà ảnh hưởng một lần nữa là tôi sẽ đề nghị trục xuất bà ra khỏi cái khu vực này.
Trời, chắc tôi sợ à. Ghẹo lộn người rồi ấy ơi. Muốn chơi hả? Tôi chơi cho ông thấy. Để hơi để sức hát ca dao kê. Mắt giống ôm gì ngồi cự lộn với cha già đó. Mở cho lớn lên. Chỉa qua nhà. Chỉ cần một cái lo với cái micro thôi, tao cho nhà mày banh nóc. Vô lên 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 nóc nhà tao bắt con gà, lên nóc nhà tao bắt con gà, tao làm gói gà, tao ăn thịt gà, tao nấu cháo gà. Vô vô đây mày nói cho mà nghe, đây mày nói cho mà nghe, năm nay mày vẫn còn trẻ, mày vẫn thích đi chơi.
chịu không nổi, âm thanh lớn.
À, lớp tăng xong hả?
Xin lỗi bà.
Trời ơi, sợ rồi.
Bà muốn gì cũng được thôi.
Ủa vậy
đừng
hả?
Hát.
À vậy hả?
Xin lỗi bà, tôi chỉ không làm phiền gia đình bà nữa, đừng có hát, chịu không nổi.
Trời ơi, phải vậy chứ. Cảm ơn nha. Phải ngoan vậy tới trường không? Trời, bởi tôi nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. À, đừng nói đi.
Ê, cô. Hát cái nhạc gì đây? Đúng rồi, remix Say Tình Đàm Vĩnh Hưng. Hê, ok, ê cô Say Tình, vô.
Biết rồi.
Ở trong còn 4-5 cái loa nữa nghe.
Thôi đủ rồi. Tôi sợ rồi.
Sống với hàng xóm làm gì? Gì nha mà sống. Bà con hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Dệt bà như cha.
Tôi lại ông tôi hiểu rồi.
Còn vậy hả?
Trời ơi, vậy mà thằng quỷ bán lo nó nói nó bán cho tôi cái lo bự nhất.
Lo này là mới mở nửa công sức rồi đó. Hết công sức nghe đã.
Thôi, vậy là được rồi. Thôi, đừng mở nữa. Già rồi mà nghe kiểu này chắc lên bàn thờ sớm. Mệt.
Già rồi mình sống mà bà con hàng xóm. Người ta nói là bà con cha không bàn láng giềng gần. Tối lửa tắt đèn có nhau.
Rồi.
Gì nha mà sống, nhìn nha mà sống. Chứ đâu phải mình thích cái gì là mình chơi karaoke mà mình chơi mà bên đây mình bệnh tim. Đâu phải tôi không có bị bệnh đâu.
Tôi biết rồi. Từ nay về sau tôi không có vậy nữa.
Rồi ngày mai tôi cho kêu mấy đứa nhỏ nó mé cái nhánh này đi. Thấy không? Cho nó cái mé bên đây nó hết lá rụng xuống.
Thôi để vậy cũng được, che bóng cho nó mát.
Sao nói là rác rến dơ dãi?
Không có, giờ nó thấy nó hay rồi, mát rồi.
Giờ rảnh không?
Chi vậy?
Hai đứa chơi bài không?
Chơi luôn chứ giỡn.
Sóng gió.
Sóng gió chứ.
Sóng gió là gì vô rồi?
Sóng gió là bài Hùng Trình trên đôi cánh đây.
Chứ
mọi đường hiểm trong phút giây.
Để tôi chạch lời.
Xong cú này là quê, không có cãi lộn nữa nha.
Rồi.
Để tôi sửa đội hình lại. Có chưa?
Từ. Rồi vô, có lời rồi.
Rồi vô.
Tôi qua nhạo chơi luôn nha.
Qua chơi.
Rồi nhạc nhanh lên, tempo.
Nhanh lên.
Hồng trần trên đôi cánh tay, hoa đời em trong phút giây. Từ ngày thơ ấy còn cú mơ đến kiêm thờ.
Lòng người anh đâu có hay. Một ngày khi vô cánh tay, từ người yêu hóa thành người dân đến khi tự sưng hớ.
Thương em bờ vai nhỏ nhòi, đôi mắt hóa mê đẹp. Trên xa mùi dạ lý hương, vươn vấn mãi bên thềm. Đời phiêu du cố tìm một người chặt lòng, đầu trời bên mong. Anh nhớ em, nhớ ngay cả em.
Hát tàu nào vậy?
Ủa, không có gì. Yo, trời bán ánh sáng năm tháng cứ bề, dáng ngay về chúng lối.
Ở đâu vậy? Ở đâu?
Kia nắng nhưng có sao còn ngắm tôi.
Ở đâu?
Một mái em lớn mắt cá trên đời thấy đôi.
Nhìn về anh, người chẳng khiến em lẻ loi.
Nhìn về anh, mưa trắng khiến em lè lối. Châu. Xin cảm ơn rất nhiều.
Các bạn vừa gặp lại Danh Hài Trường Giang và Lâm Mỹ Dạ trong tiểu phẩm hài Giọng Ca Miệt Vườn. Ít phút còn lại của chương trình, mời các bạn cùng thưởng thức bản gốc ca khúc Sóng Gió, một bản hit triệu view của Jack và cây ICM nhé.
Hoa đời em trong phút giây, từ ngày thơ anh còn ngủ mơ đến khi em thơ. Lòng người anh đâu có hay, một ngày khi vô cánh bay, từ người yêu hóa thành người dưng đến khi ta tự dưng. Thương em bờ vai nhỏ nhoi, đôi mắt hoa mây đêm. Thương sao mùi xa lý hương vương vẫn mãi bên thềm. Đời phiêu du cố tìm một người thật lòng, dù trời mênh mông anh nhớ chim kia về vẫn có đôi sao trắng gió phù thề. Em ơi đừng xa cánh tôi, chẳng có nếu em về bình yên trên mái nhà. Nhìn đời ngược dòng em còn bên anh có phải không? Trời ban ánh sáng năm tháng thứ bể sáng. Sao còn tâm tôi? Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Nhìn về anh, người chẳng khiến em lẻ loi. Sớm anh hết nhờ những suy tư, mấy hết hành trang những ngày sống khổ để cho gió biển di cư. Anh thà lên đơn không có ngày về, hóa kiếp tên trai như Thùy Hự. Chẳng đành để em từ một cô bé sóng gió với quanh tình quỷ dữ. Ta từ đây mình hay từ ta chối, bây giờ có khác gì đâu. Ta chạy bằng lòng hay chẳng thể nói tụi mình có khác gì nhau. Yêu sao cánh điệp của mình nét bút dối người chẳng hẹn đến về sau. Phố thì đèn màu ta chỉ cần thúng lối để rồi sống chết chung vì nhau. Nhanh hoa rơi đón đường về nhà thật buồn em ơi. Sông người vội vàng giờ này tình ơi em ở đâu rồi? Lặng nhìn bờ vai xưa, tựa đầu mình hỏi rằng khó chưa. Đành lòng chẳng đường giờ đừng đi vì cô hứa. Trời ban ánh sáng năm tháng thứ bể sáng ai về chung lối. Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tâm tôi? Một mai em lỡ vấp ngã trên đời. Rồi lặng nhìn dòng nước con sông phút bồi hồi. Một lần này hỡi em ơi ở lại đi, vạn trùng cơn đau ngoài kia chỉ là bao tố. Trời ban ánh sáng năm tháng tư về sáng ai về chung lối. Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn
I'm not afraid to die.
Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Sóng Gió. Chương trình Quà Tặng Giờ Thứ 9 hôm nay tới đây là tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.